sư Thích Mà Ca Mô Ni Phật. Hôm nay giảng tiếp quyển Thiền Căn Bản tới chương thứ 6, trang 255, nói về lục diệu môn chung và riêng. Sở dĩ nói lục môn chung và riêng là vì phàm phu ngoại đạo, nhị thừa, bồ tát, chung quán một pháp sở tức mà giải huệ không đồng, nên chứng niết bàn cũng sai biệt. Tùy chỉ quán hoàn tịnh cũng như thế, vì sao có sai biệt? Đây nói rằng lục diệu môn, tức là lục diệu pháp môn, mình khi tu có chung và có riêng. Tại sao có chung có riêng? Bởi vì pháp tu này từ phàm phu đến ngoại đạo, hàng nhị thừa, các bậc Bồ Tát cũng tu pháp môn này, mà cái chỗ giải huệ, tức là cái chỗ thâm nhập, hiểu thấu, nó không đồng nhau, nên chỗ chứng niết bàn cũng có sai biệt. Vì vậy mà biết rằng các pháp môn tu này tuy là chung mà cũng có cái riêng. Bây giờ từng tự để giải thích cái riêng đó. Vì sao có sai biệt? Hành giả phàm phu độn căn, chính khi sở tức chỉ biết đếm từ 1 đến 10 cho tâm an định, mong cầu nhờ đây được nhập thiền định, thọ hưởng các khoái lạc. Đó gọi là trong pháp sở tức mà khởi ma nghiệp vì tham sanh tử vậy. Nha. Ở đây quý vị nghe cho thật kỹ để biết rằng cũng một pháp tu mà cái tâm mình không có chính thì cái pháp tu đó nó cũng trở thành tà. Như sở tức là đếm hơi thở, mà những người độn căn khi đếm hơi thở chỉ biết đếm từ 1 tới 10 để làm gì? Để cho tâm họ bớt loạn, bớt nghĩ bậy, rồi mong được định. Mong được định để làm gì? Để rồi nhập được thiền định, hưởng các cái thứ khoái lạc, tức là nghe nó vui, nó thích. Đó gọi là pháp sở tức mà khởi ma nghiệp vì tham sinh tử. Nghĩa là tu thiền định mà chỉ mong rằng được tâm an ổn, được khỏe mạnh, được vui vẻ, để rồi mình được thảnh thơi, chứ không phải tu thiền định để cầu thoát ly sinh tử. Vì vậy cho nên nói đó là phàm phu cũng tu thiền mà đó thuộc về phàm phu. Đến hạn kế, các hàng ngoại đạo lợi căn tâm tri kiến quá mạnh, vì thấy nhân duyên nên khi sở tức chẳng những điều tâm đếm hơi thở từ 1 đến 10 mong cầu thiền định, mà cũng hay phân biệt có hơi thở, không có hơi thở, cũng có cũng không, chẳng có chẳng không, quá khứ hơi thở. Như thế đi hay không như thế đi, cũng như thế đi, cũng không như thế đi, chẳng như thế đi, chẳng không như thế đi, vị lai hơi thở, hữu biên, vô biên, cũng hữu biên, cũng vô biên, chẳng hữu biên, chẳng vô biên, hiện tại hơi thở, hữu thường ư, vô thường ư, cũng hữu thường, cũng vô thường ư, chẳng hữu thường, chẳng vô thường. Và tâm cũng như thế, tùy chỗ tâm nhận được, chấp là thật, cho người khác nói nói đều là vọng ngữ. Người này bởi không rõ tướng hơi thở, theo vọng kiến sanh phân biệt, tức là sở tức mà khởi hí luận. Tứ biên thiêu đốt, tứ biên tức là bốn bên đó, bốn phía đó, sanh chỗ phiền não, hẳn chìm trong tham trước tà kiến, tạo các tà hạnh, đoạn diệt thiện căn, không hội lý vô sanh, tâm đi ngoài chánh lý, nên gọi là ngoại đạo. Như vậy cũng đếm hơi thở mà biến thành ngoại đạo. Tại sao vậy? Ở đây là cái lối kiến chấp do cái nhận định lanh lợi của những cái người tu theo ngoại đạo. Cho nên khi ngồi thiền đếm hơi thở rồi khởi phân biệt hơi thở có, hơi thở không, hơi thở cũng có cũng không, chẳng phải có chẳng phải không, vân vân, bốn thứ có nè, không nè, cũng có nè, cũng không, tức là bốn bên á, rồi chấp hơi thở, quá khứ hơi thở như thế đi hay không như thế đi cũng bốn thứ nữa, rồi vị lai hơi thở hữu biên vô biên cũng bốn thứ nữa. Cứ như vậy mà chấp phía này phía nọ phía kia, thì chỉ một cái hơi thở mà chấp thành bốn thứ có không, chẳng có chẳng không, vân vân. Như vậy đó là cái tà kiến. Khi mình tu theo hơi thở mà cứ so nghĩ chấp bên này chấp bên nọ, cho nên nó gọi là ngoại đạo. Vì vậy mà nói rằng họ chìm trong tham trước tà kiến, tạo các hạnh tà hạnh, đoạn diệt thiện căn, không hội lý vô sanh, tâm đi ngoài chánh lý, nên gọi là ngoại đạo. Đó, ngoại đạo là như vậy. Hai hạng người trên tuy lợi căn động căn có khác, mà sanh tử luân hồi trong tam giới không khác. Như vậy hạng phàm phu tu để cho yên, cho sung sướng, thì cái đó là chấp sanh tử. Ở ngoại đạo tu mà chấp bên này bên kia, bên có bên không, bên chẳng có bên chẳng không, vân vân, bốn thứ, thì như vậy đó cũng là đi trong sanh tử. Bây giờ tới những cái phần chánh. Thế nào là thanh văn tu sổ tức? Hành giả muốn mau thoát ly tam giới, tự cầu niết bàn, nên tu sổ tức để điều tâm. Khi ấy trong sổ tức mà không rời chánh quán tứ đế. Thế nào là sổ tức quán tứ chánh đế? Hành giả biết hơi thở y nơi thân, thân y nơi tâm, ba việc hơi thở thân tâm hòa hợp gọi là ấm. Giới nhập tức là khổ, ấm là ngũ ấm, giới là thập nhị giới, nhập là thập bát nhập đó, hay là thập nhị nhập, thập bát giới. Nếu tham trước pháp ấm giới nhập, cho đến buông lung tâm phân biệt ấm giới nhập, tức là tập đế. Tập đó là tập đế. Nếu hay đạt được chân tánh của hơi thở là biết khổ, vô sanh, không khởi tứ thọ. Tứ thọ tức là thọ khổ, thọ vui, không khổ, không vui đó. Tứ hạnh không sanh thì lợi sử, độn sử, các thứ phiền não, kiết phược đều lặng lẽ không khởi, gọi là diệt. Chánh huệ biết khổ hay thông lý không bị ngăn bích, gọi là đạo. Nếu hay sở tức thông đạt tứ đế như thế, người ấy quyết định được đạo thanh văn, dứt nghiệp cũ, không tạo nghiệp mới. Đây, chỗ này tôi phải giải thích kỹ cho quý vị thật rõ. Cũng đếm hơi thở mà hàng nhị thừa, tức là thanh văn. Trong khi đếm hơi thở các ngài liền quán tứ đế. Quán như thế nào? Nói rằng khi đó biết hơi thở y nơi thân, rồi thân thì y nơi tâm. Hơi thở, thân, tâm, ba cái hòa hợp gọi là ấm, giới, nhập. Ấm là ngũ ấm, giới là thập bát giới, nhập là thập nhị nhập. Thập nhị nhập là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, trở ngoài sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó là thập nhị nhập. Rồi cộng thêm nữa là sáu thức, căn, trần, thức, mỗi cái có sáu là thập bát giới. Như vậy thì cái hòa hợp đó nó biến thành ra cái thân ngũ ấm và cái 18 giới là căn, trần, thức, hoặc là 12 là căn và trần. Căn có sáu, trần có sáu. Thì như vậy tất cả pháp nó đều từ nơi thân này, chấp thân này mà ra, cho nên gọi đó là khổ. Như vậy thì cái đoạn đầu biết hơi thở nương nơi thân, rồi thân y nơi, nương nơi tâm, hơi thở, thân, tâm, ba cái hợp lại thành có cái thân này. Mà thân này thì gọi đó là ngũ ấm, thì gọi đó là khổ đế. Như vậy thì quý vị kiểm lại thử coi hơi thở có phải từ thân ra không. Tự nhiên ai cũng thấy nương nơi thân mà hít vô thở ra, cho nên nó hơi thở từ thân. Mà thân này do cái tâm mê muội mà tới thọ sanh, cho nên thân là nương nơi tâm. Mà nếu do ba thứ hòa hợp như vậy thì nó thuộc về khổ đế. Và nếu tham trước pháp ấm giới nhập, tức là pháp ngũ ấm, thập bát giới, thập nhị nhập, rồi buông lung tâm phân biệt, ấm giới nhập tức là tập đế, mình nương nơi thân này rồi phân biệt các pháp trần vân vân, đó là tập đế. Nếu hay đạt được chân tánh của hơi thở là biết khổ vô sanh, không khởi tứ thọ tứ hạnh, không sanh thì lợi sử, độn sử, các thứ phiền não kiết phược đều lặng lẽ không khởi, gọi là diệt đế. Đó, nói rằng nếu mà mình đếm hơi thở như vậy mà mình biết được cái chân tánh của hơi thở, cái hơi thở từ đâu mà có, rồi mình nhận chân rằng hơi thở tánh là không, thấu suốt như vậy thì mình không khởi bốn cái thọ là thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ, không vui. Không khởi tứ hạnh là hạnh gì? Đi, đứng, nằm, ngồi, đó, bốn quay nghi. Không có bốn thọ, không có bốn quay nghi thì như vậy thọ khổ, thọ vui vân vân, và đi, đứng, nằm, ngồi, tất cả chúng ta đều thấy được cái tánh nó không sanh. Nó biết tánh nó là không sanh thì tất cả lợi sử nè, độn sử và các phiền não kiếp vượt đều lặng lẽ không khởi, thì gọi đó là diệt đế. Như vậy thì cũng nơi đó mà chúng ta tu được đi tới diệt đế. Rồi chánh huệ biết khổ hay thông lý không bị ngăn bít, gọi là đạo đế. Nhờ cái trí huệ chân chánh của mình biết cái khổ đế, tức là biết năm ấm mà thông suốt được, không bị ngăn bít, thì đó là đạo đế. Nếu hay sở tức thông đạt tứ đế như thế, người ấy quyết định được đạo thanh văn, dứt nghiệp cũ, không tạo nghiệp mới. Thì cái phương pháp tu của nhị thừa nghe nó cũng hơi nhiều, hơi rắc rối. Bây giờ qua tới duyên giác thừa, thế nào trong sở tức vào đạo duyên giác hành giả cầu tự nhiên trí, ưa riêng được tịch tịnh, sau biết các pháp do nhân duyên sinh, chính khi sở tức biết cái ghi nhớ đếm hơi thở là hữu chi, là tức là hữu, hữu duyên thủ, thủ duyên ái, ái duyên thọ, thọ duyên xúc, xúc duyên lục nhập, lục nhập duyên danh sắc, danh sắc duyên thức, thức duyên hành, hành duyên vô minh. Lại quán cái hữu ghi nhớ hơi thở này là nghiệp thiện, hữu vi, có nhân duyên thiện, quyết định phải thọ báo ở đời sau, hoặc cõi người, cõi trời. Vì có nhân duyên thọ báo, ắt có lão tử và ưu bi khổ não. Đó là nhân duyên ba đời, sanh tử không ngần mé, luân hồi không dừng, vốn không có sanh, cũng không có tử, mà không khéo suy nghĩ nên tâm hạnh tạo thành nghiệp sanh tử. Nếu biết vô minh, thể tánh vốn tự không có, bởi nhân duyên vọng tưởng hòa hợp mà sanh, vốn không phải thật, giả gọi là vô minh. Vô minh còn không thật, có thì thật, có thì hành, vân vân. Các nhân duyên đều không căn bản, đã không có hành nhân duyên vân vân thì đâu có sở tức hiện nay. Khi ấy hành giả sâu biết sở tức thuộc nhân duyên, không có tự tánh, không thọ, không trước, không nghĩ, không phân biệt, tâm như hư không, vắng lặng, không động, rỗng suốt, tâm vô lậu phát sanh thành đạo duyên giác. Thì cái đoạn này ghi theo cái tánh cách 12 nhân duyên thì nó hơi khó, khó nhìn, khó thấy. Ở đây tôi chỉ nhắc cái đoạn chót cho quý vị thấy dễ hơn. Bây giờ cái đoạn chót là gì? Đoạn chót là vốn không có sanh, cũng không có tử, mà không khéo suy nghĩ nên tâm hạnh tạo thành nghiệp sinh tử. À, chúng ta đi tới chỗ cuối cùng tột ngàn mé thì không có sanh tử, mà chúng ta lại dính theo cái cảnh phân biệt mà có sanh tử. Bây giờ muốn hết sanh tử phải sao? Nếu biết vô minh thể tánh vốn tự không có, bởi nhân duyên vọng tưởng hòa hợp mà sanh, vốn không phải thật, giả gọi là vô minh. Nà, bây giờ chỉ có cái là hay nhất, mình biết vô minh thể tánh nói vốn không, do nhân duyên hợp mà sanh, mà nhân duyên hợp mà sanh, cho nên không phải thật, à, mà tạm gọi là vô minh. Như vậy trong 12 nhân duyên, mà cái nhân duyên đầu là gì? Là vô minh. Từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, vân vân, nó đi một dọc thành 12 nhân duyên. Như vậy thì vô minh nó thiệt hay là không thiệt? Sao biết nó giả? Nó là vô minh. Vô là không, minh là sáng. Nó là cái không sáng, mà không sáng tức là tối. Đó. Như vậy thì tất cả chúng ta hiện ở trong sanh tử đây gốc từ cái gì? À, 12 nhân duyên là gốc từ vô minh. À, từ vô minh mà có thân, từ vô minh mà có những cái sinh hoạt luân hồi sinh tử. Như vậy thì vô minh là cái gì mà nó làm chủ cái gốc sanh tử vậy? Quý vị biết cái vô minh mình chưa? Chắc không biết đâu. Có vô minh mà không biết vô minh là gì, vô minh ra sao, vô minh ở đâu, phải không? Hồi xưa có một thiền sư nói nghe rất là giản đơn. Có một thiền khách tới, mà thiền khách đó là người cư sĩ, cũng là người trí thức, học giả, tới hỏi: thưa ngài, thế nào là vô minh? Thì ông nói: trí thức gì mà ngu quá vậy? Đi, nghe nói vậy cái ông nói sân lên đó, à, đó vô minh đó. Như vậy thì quý vị có cái đó không? Như vậy thì trước người ta hỏi thì đâu có sân, phải không? Nhưng mà vừa nghe hỏi mà chê mình ngu cái nỗi sân lên thì đó là vô minh. Như vậy thì cái vô minh á, bình thường thì nó không có, là gặp duyên thì nó mới có. Bởi vậy nó vô minh từ nhân duyên sinh, mà đã từ nhân duyên sinh thì vô minh thiệt không? Nó không thiệt. Như vậy vô minh không thiệt, mà chúng ta bị nó chỉ huy, nó lôi cuốn đi trong sanh tử không biết muôn kiếp nào kể cho hết. Thì như vậy nghĩ tội nghiệp cho mình không? Tội nghiệp mình quá, cái thứ không ra gì mà để nó chỉ huy mình, phải không? Dẫn mình đi luân hồi không biết bao nhiêu kiếp, sinh ra khổ, khổ rồi cứ tạo nghiệp, tạo nghiệp rồi tiếp luân hồi như vậy đó, mãi mãi không dừng. Bây giờ mình biết vô minh là cái không tốt, không có đúng, thì mình phải bỏ nó. Thì bỏ cái vô minh thì biến thành minh à, phải không? Đơn giản như vậy chứ có gì đâu. Như vậy thì nếu mà cái ông cư sĩ bị thượng hay là thiền sư chê đồ ngu, đi hỏi chuyện vớ vẩn, và khi đó ông cười nó phải, tôi ngu, có cái gì đâu, phải không? Thì như vậy ông có vô minh không? Ông không có. Mà tại vì ông nghe nói ngu là cái ông chấp đó, là nói xấu ông, nói nhục ông, là ông nổi giận lên, nổi giận cái thì vô minh nó hiện. Như vậy thì quý vị muốn hết vô minh dễ hay khó? Dễ cho trở tay chứ gì. Không có cái gì là khó trơn á. Thì giả sử mình bị người ta chê, mình bị người ta mắng, mà mình cười, mình không đang giận gì hết, đó là những lời nói vô nghĩa, nói bậy, giận buồn chi, thì mình có vô minh không? Như vậy thì mình không có vô minh. Còn nếu nghe người ta chê, bị người ta mắng cái sân đùng đùng lên rồi ấu đả với người ta, có vô minh không? Như vậy thì từ cái sân rồi mới chửi, mới đánh nhau rồi tạo nghiệp khổ, phải không? Còn nếu nghe người ta nói mà mình sáng suốt, mình thấy câu nói vô nghĩa, không có giá trị, mình bỏ qua, cười thôi, thì như vậy thì có tạo nghiệp gì đâu. Không làm khổ mình, không làm khổ người, như vậy có phải là minh không? Như vậy thì quý vị muốn kiếm cho mình dễ hay khó? Dễ quá, phải không? Nó sẵn sàng một bên thôi à. Vô minh và minh nó nằm kế cạnh chứ không có gì hết. Chỉ một cái sáng suốt, tỉnh táo, biết lời nói ngu xuẩn không có giá trị mình bỏ, thì đó là mình minh. Vì đó là cái trí mình sáng, sáng là minh. Còn nếu câu nói vô nghĩa mà mình tức giận rồi mình làm lòng lộn lên rồi cự rồi đánh nhau, đó là vô minh. Như vậy thì minh là không tạo nghiệp. Mà không tạo nghiệp thì cái gì dẫn mình đi luân hồi sinh tử? Còn cái vô minh là tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì nói sinh tử thì xa, chứ nó dẫn mình vô khám mau lắm, gần lắm, phải không? Chính vì cái vô minh đó nó dẫn mình đi. Bởi vậy cho nên cái người trí luôn luôn phải biết cái nào là vô minh, cái nào là minh, để mình sống hàng ngày. Mà nếu mình sống hàng ngày như vậy có tu không? Quý vị cần ăn chay trường không? Đâu cần ăn chay trường, mà miễn người ta chửi mình cười thôi thì mình cũng không có vô minh rồi, phải không? Còn mình ăn chay thiệt là kỹ, mà động tới cái nỗi sân đỏ mặt đỏ mày thì cái đó là tu giỏi chưa? Đó, Như vậy cho nên biết rằng cái tu là cái gốc để mình diệt phiền não, chứ không phải là cái gốc từ cái ăn uống. Nhưng mà sau này người ta hay chấp ăn uống, đó là tu. Hỏi năm ngoái chị ăn chay tháng mấy ngày? Nó 4 ngày. Năm nay chị ăn mấy ngày? Nó ăn 6 ngày. Chà, chị tu hay quá, phải không? Tu hay quá. Nhưng mà không biết người ta động tới có nổi sân như không. Nếu mà vẫn nổi sân như cũ thì đâu có hay ho gì. Hiểu vậy thì quý vị mới thấy cái tu là trọng tâm tiêu diệt phiền não, chứ không phải tu mà mình cứ lấy cái hình thức cho đó là tu. Đó, đó là cái chỗ tôi nói cho quý vị thấy. Nếu chúng ta biết vô minh nó không thật, như quý vị thấy người ta chê mình cái mình nổi giận thì vô minh nó hiện ra, còn chê mà không nổi giận thì vô minh nó trốn mất. Thấy không? Nó đâu có thật. Cái duyên đến mà mình sáng suốt, mình không có bị mê lầm thì đó là mình. Còn nếu bị mê lầm nó lôi mình đi thì vô minh. Như vậy thì ai cũng có vô minh mà ai cũng có quyền minh hết á. Như vậy thì quý vị tu làm sao mà thì càng ngày càng minh. Minh tức là sáng, sáng là có trí tuệ, còn vô minh là không sáng, cho nên không có trí tuệ, bị sân si nó lôi kéo đó.